Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói một trong những từ ngữ rất quen miệng, quen tai ở trong thế giới hôm nay là từ khủng hoảng. Khủng hoảng có thể đến từ mọi ngóc ngách của cuộc sống. Chúng ta có thể điểm danh nào là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng ô nhiễm môi trường, khủng hoảng bạo lực, khủng hoảng tương quan, khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng niềm tin, vân vân và vân vân. Gặp bất cứ khủng hoảng nào cũng có thể khiến một người trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, mất kiểm soát bản thân. Như chúng ta biết, gần đây báo chí có đăng một cái chuyện một anh thanh niên kia đã thẳng tay tát một cô gái bán hàng vì điều gì đó mà anh ta không vừa ý. Hoặc ra ngoài đường, ông bà anh chị em cũng thấy đầy rẫy những chuyện xô xát vì những lý do nhỏ nhặt, vì những lý do không đáng. Khủng hoảng cũng có thể biến người ta ra uể oải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng. Thất vọng đến mức có những người đã tìm cách từ bỏ cuộc sống. Đối với chúng ta thì sao? Tôi không biết là có bao nhiêu anh chị em đang hiện diện ở đây chưa từng gặp khủng hoảng trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi cho là phần lớn chúng ta đều đã có những lúc bị rơi vào không khủng hoảng này thì cũng khủng hoảng khác. Ví dụ như khủng hoảng về tiền bạc. Ở đây có ai đã từng khủng hoảng về tiền bạc? Giơ tay tôi xem. Không ai hết. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng về tình cảm. Có ai đã từng khủng hoảng về tình cảm không cơ? Giơ tay. Không có luôn. Tạ ơn Chúa. Khủng hoảng tương quan. Ví dụ như tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng hay giữa anh chị em với nhau. Có ai không ạ? Có ai đã từng rơi vào khủng hoảng này? Giơ tay tôi xem. Cảm ơn anh. Có một người thôi. Tạ ơn Chúa, vì phần lớn chúng ta không có, phải không ạ? Và khủng hoảng lòng tin, có ai ở đây đã từng rơi vào khủng hoảng lòng tin không ạ? Các cha, có cha nào có không? Cảm ơn thầy, con nhìn thấy có một thầy. Có một người thôi, trong số cả bao nhiêu người ở đây. Tạ ơn Chúa anh chị em đã không rơi vào khủng hoảng niềm tin. Nói khủng hoảng, hai chữ khủng hoảng thì có thể ghê gớm quá. Nhưng tôi cho là khi chúng ta cảm thấy bối rối hoặc cảm thấy mệt mỏi trên con đường theo Chúa, đó chính là những triệu chứng của khủng hoảng lòng tin. Những triệu chứng khủng hoảng lòng tin như vậy, nếu không được chữa trị cẩn thận, sẽ có thể đưa đến khủng hoảng lòng tin thật sự. Mà thực tế đã có những người đánh mất lòng tin của mình vào Chúa. Bài đọc một sách Các Vua hôm nay kể lại cho chúng ta nghe về cuộc khủng hoảng lòng tin vào Thiên Chúa của ngôn sứ Elia. Ngôn sứ Elia sau khi được Thiên Chúa trợ giúp để chiến thắng 400 tư tế, những người thờ thần Ba-an, thì ông Elia bị người ta tìm giết và ông đã phải trốn chạy vào trong sa mạc và ẩn náu trong một cái hang ở trên vách núi. Trong lúc sợ hãi và mệt mỏi, ông Elia đã xin Chúa cho được chết. Ông nói như thế này: lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Ông buông xuôi, ông bỏ mặc. Anh chị em thấy đó, dù là một ngôn sứ mạnh mẽ và cứng rắn của Thiên Chúa, dù là người mà Chúa đã dùng để thực hiện những phép lạ, ông Elia vẫn rơi vào khủng hoảng lòng tin khi đối diện với những gian nan thử thách, khi đối diện giữa cái sống và cái chết. Ông Elia rơi vào khủng hoảng còn là vì ông thấy mình cô đơn, ông thấy mình lạc lõng, vì trong lúc không ai tin vào Thiên Chúa, chỉ có mình ông. Ông thưa, lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, đã phá hủy bàn thờ, đã dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con, mà giờ đây họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Ông cảm thấy cô đơn, ông cảm thấy cô độc. Và trong cái cô độc, một mình, giữa cái dân phản bội, ông cũng bị khủng hoảng lòng tin. Khủng hoảng lòng tin còn được tiếp nối ở nơi bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Thánh Matthew thuật lại. Ông Phêrô, người được Chúa Giêsu truyền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển đầy sóng gió để đến với Chúa. Ông đã bước đi, nhưng rồi ông đã chìm. Thưa anh chị em, ông Phêrô vốn là một ngư phủ, hẳn là ông phải rất rành nghề sông nước. Và trong những cuộc mưu sinh ở trên biển hồ Galilê này, chắc chắn không ít lần ông Phêrô đã phải đối mặt với sóng to gió lớn, với giông tố bão bùng. Nhưng có lẽ chưa lần nào mà ông Phêrô của chúng ta sợ hãi và kinh hoàng như lần này, bởi vì lần đối diện với sóng gió này, ông hoàn toàn trơ trọi một mình, không có bạn chèo đồng nghiệp, không có thuyền, cũng chẳng có mái chèo trong tay. Trước mặt ông chỉ là đêm tối, sóng gió, bão tố, và ở đàng xa kia là Chúa Giêsu. Chúng ta phải thừa nhận sự can đảm và lòng tin mạnh mẽ của ông Phêrô lúc ban đầu, khi ông dám bất chấp tất cả để mà bước ra khỏi thuyền, đặt chân xuống mặt biển. Vốn dĩ là điều con người không thể làm được, phải không thưa anh chị em? Không ai có thể đi trên mặt nước. Thế mà khi nghe Chúa nói ông dám bước ra, ông dám bước chân xuống mặt nước, thì kể là ông rất can đảm và lòng tin ông mạnh mẽ chứ. Nhưng rõ ràng là lòng tin, lòng can đảm của ông Phêrô đã nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lấn át và đẩy ông rơi vào khủng hoảng lòng tin. Chính điều này đã khiến ông chìm dần xuống biển. Khủng hoảng lòng tin của ông Phêrô, chính Chúa Giêsu đã chỉ ra khi Chúa nói với ông: người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Nếu ví cuộc đời giống như biển cả, thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng như ông Phêrô, đang bước đi trên mặt biển cuộc đời đầy những sóng gió, đầy những sóng gió bão tố của dục vọng, đầy những sóng gió bão tố của tham sân si. Và hẳn là chúng ta có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào nếu lòng tin của chúng ta vào Chúa không vững vàng. Thực tế, vì con người yếu đuối nên khủng hoảng lòng tin có thể xảy đến với bất kỳ ai. Anh chị em hôm nay khi tôi hỏi, anh chị em không giơ tay. Tôi tạ ơn Chúa nếu thật sự anh chị em không có. Nhưng cũng có thể anh chị em ngại nên không giơ tay chăng? Bởi vì như tôi vừa chia sẻ với anh chị em, dù có mạnh mẽ như ngôn sứ Elia, có nhiệt thành ào ạt như ông Phêrô, thì khủng hoảng lòng tin vẫn có thể xảy ra. Và tôi cho rằng khủng hoảng lòng tin vào Chúa càng dễ xảy ra hơn cho chúng ta khi chúng ta gặp gian nan, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức rằng việc quan trọng mà chúng ta phải làm, việc chúng ta cần thiết khi gặp khủng hoảng lòng tin, không phải là chúng ta sợ hãi vì chúng ta khủng hoảng lòng tin, mà là chúng ta hãy mau mau tìm cách thoát ra khỏi cái khủng hoảng lòng tin đó. Mà chúng ta hãy tìm cách thoát ra khủng hoảng lòng tin đó theo cách thức mà ông Phêrô đã làm. Trở lại câu chuyện tin mừng hôm nay, anh chị em thấy cho dù một người giỏi nghề sông nước, chắc chắn ông Phêrô cũng sẽ chết đuối khi sóng gió của biển, của một biển đông đang dìm ông xuống dưới. Nghề bơi lội hay kinh nghiệm đi biển lúc này cũng chẳng giúp gì được cho ông Phêrô. Thứ duy nhất cứu ông chính là việc ông đã la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra nắm lấy tay ông, kéo ông lên khỏi nước và đưa ông trở lại con thuyền bình an. Vậy nếu ai đó đang phải vất vả vật lộn với sóng gió cuộc đời trong sự khủng hoảng lòng tin vào Chúa, thì tôi xin anh chị em hãy học ông Phêrô để cũng la lên rằng: "Thầy ơi, xin cứu con." Nếu anh chị em làm như vậy, tôi xác tín rằng Chúa Giêsu sẽ nắm lấy tay anh chị em để kéo anh chị em ra khỏi mọi cơn gian nan khốn khó, sẽ kéo anh chị em ra khỏi mọi thứ khủng hoảng và đưa anh chị em vào chỗ bình an. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.